Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Vaccine COVID-19 có dẫn tới các biến thể đột biến không? Bài viết của tiến sĩ Joseph McCullough thực hiện, Thu Ngân chuyển ngữ. Nghiên cứu chỉ ra rằng mối liên quan giữa các biến thể COVID với vaccine thực sự là một vấn đề. Mặc dù các phương tiện truyền thông cáo buộc rằng người không chích ngừa sẽ tạo ra đột biến của SARS-CoV-2 hoặc virus trùng cộng gây ra COVID-19. Nhưng nghiên cứu thực tế lại cho thấy những đột biến nguy hiểm hơn của virus này có thể đến từ bản chất cụ thể của các loại vaccine hiện đang được sử dụng trên khắp thế giới. Một nửa số người Mỹ đã từ chối chích vaccine. Chỉ 49% người Mỹ trên 18 tuổi được chích ngừa đầy đủ, với 56% đã chích được một liều trong tổng số 2 liều vaccine của Moderna hoặc Pfizer. Một số hãng thông tấn đổ lỗi cho những người chưa chích ngừa này là những nhà máy sản xuất các biến thể virus nguy hiểm hơn. Nhưng nhìn nhận sai lầm này đã che giấu một thực tế rằng việc chích ngừa hàng loạt có thể đưa chúng ta đến một tình huống thảm khốc hơn rất nhiều. Vaccine dẫn tới các đột biến của virus. Vấn đề đột biến virus là hệ quả của vaccine đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng vào năm 2018 khi tạp chí Quanta nói về một nghiên cứu trên bệnh Marek ở Nga của tác giả Andrew Reed. Bài báo có nhan đề Vaccine thúc đẩy mầm bệnh phát triển đã mô tả rằng giống như kháng sinh gây ra sự kháng thuốc, vaccine kích thích những biến đổi khiến bệnh tật thoát khỏi tầm kiểm soát. Bài viết này trình bày chi tiết lịch sử của vaccine phòng bệnh Marek ở Nga. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1970, hiện tại vaccine này đang có phiên bản thứ 3 vì nó không còn hiệu quả trong một thập kỷ. Nguyên nhân tại sao virus đã đột biến để trốn tránh vaccine? Tệ hơn nữa, nghiên cứu cho thấy loại đột biến do vaccine này đã tạo ra các chủng virus gây tử vong cao hơn và khó điều trị hơn. Bài báo trên tạp chí sinh học PLOS năm 2015 có nhan đề Vaccine chưa hoàn chỉnh có thể làm lây lan các mầm bệnh có độc lực cao. Báo cáo về kết quả của một thử nghiệm chích vaccine cho 100 con gà chống lại bệnh Marek và 100 con không chích ngừa. Sau đó, cả đàn gà đều nhiễm các chủng virus khác nhau. Một số chủng có độc lực cao và nguy hiểm hơn những chủng khác. Trong suốt cuộc đời của chúng, những con chưa chích ngừa thải ra môi trường các chủng độc lực thấp nhất, trong khi những con đã được chích thải ra nhiều chủng độc lực cao nhất. Bài báo trên tạp chí Quanta cũng chú ý rằng, phát hiện cho thấy vaccine phòng bệnh Marek làm gia tăng sự phát triển của nhiều chủng virus nguy hiểm hơn. Khi đó, độc lực gia tăng này có thể giúp virus vượt qua các phản ứng miễn dịch do vaccine tạo ra trên gà và gây bệnh cho cả những con đã được chích ngừa. Người được chích ngừa có thể là nguồn nhân lên các đột biến. Hôm 9 tháng 2, Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia đưa ra bài báo với nhan đề Vaccine có thể thúc đẩy sự tiến hóa của nhiều thể đột biến COVID-19. Nói rằng, vaccine có thể góp phần tạo ra đột biến virus. Mối quan tâm ở đây là liệu những người trì hoãn chích mũi vaccine thứ hai có trở thành quần thể vật chủ đối với các đột biến virus hay không? Ông Paul Villiers, nhà điều tra Howard Hughes tại Đại học Rockefeller, cho biết họ có thể là nguồn sản sinh ra các chủng virus đột biến mới. Hiện những người không hiểu về chọn lọc tự nhiên đang gán tuyên bố này lên những người chưa được chích ngừa. Virus luôn biến đổi và nếu vaccine không ngăn được toàn bộ sự lây nhiễm, thì virus sẽ đột biến để tránh phản ứng miễn dịch bên trong người đó. Đó là một trong những điều khác biệt của vaccine COVID-19. Chúng không thể ngăn chặn sự lây nhiễm, chúng cho phép lây nhiễm xảy ra và làm giảm bớt các triệu chứng của nó. Điều này cũng đúng với các loại virus khác, mặc dù nếu so sánh với vi khuẩn thì vấn đề này không được coi là nguy hiểm. Ông Binias nói, tương lai vaccine sẽ vẫn có tác dụng, nhưng những gì chúng ta có thể thấy là hiệu quả của nó sẽ giảm dần, có lẽ là trong một thời gian khá dài. Nếu SARS-CoV-2 đột biến thành các chủng gây thương vong, thì việc chích ngừa hàng loạt có nhiều khả năng là nguyên nhân gây ra đột biến đó. Các biến thể COVID hoàn toàn khác nhau. Bất chấp kịch bản đã nêu trên, hàng loạt hãng thông tấn chỉ tập trung vào nỗi sợ hãi các biến thể. Đến nay, vài biến thể SARS-CoV-2 có vẻ dễ lây lan nhưng chúng lại ít nguy hiểm hơn. Ví dụ, biến thể Delta gây ra các triệu chứng giống cảm cúm thông thường, chẳng hạn như chảy nước mũi và đau họng, khác với các triệu chứng COVID-19, đặc trưng là khó thở và mất khứu giác. Trong một cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu Phong tỏa các hành tinh, Planet Lockdowns, ông Michael Yadin, nhà nghiên cứu chuyên ngành khoa học sự sống, cựu phó chủ tịch kiêm giám đốc khoa học tại Pfizer, đã chỉ ra lầm lẫn liên quan đến các biến thể. Ông ấy gọi chúng là các dạng mô phỏng, bởi vì chúng gần giống với bản gốc. Như vậy, chúng không gây ra mối đe dọa lớn như virus phiên bản gốc. Ông Yadin cũng lưu ý rằng biến thể khác biệt nhất hầu như cũng không khác nhiều so với bản gốc. Ông nói, khi nhìn vào điểm khác biệt, thì nó giống đến 99,7% so với dạng ban đầu. Và tôi có thể đảm bảo với quý vị, sự khác biệt đó hoàn toàn không thể tạo ra một loại virus khác. Tính đa diện của hệ thống miễn dịch cho phép cơ thể có khả năng phòng chống tất cả các mối đe dọa, ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn và virus là những mối đe dọa chính. Mỗi loại xâm nhập và tấn công theo những cách khác nhau và các cơ chế khác nhau của hệ thống miễn dịch đối phó với tất cả chúng. Độ nhạy với các biến thể rất ít liên quan đến kháng thể chống lại SARS-CoV-2 có trong cơ thể, bởi vì kháng thể không đóng vai trò chủ lực chống lại virus mà là tế bào T. Điều này có nghĩa là vaccine có cơ chế tăng cường cho các chủng biến thể khác nhau sẽ không có hiệu quả, bởi vì nó không giúp tăng cường khả năng miễn dịch của tế bào T. Tầm quan trọng của tế bào T đã được biết đến từ lâu và vai trò của chúng trong COVID-19 đã sớm được khẳng định trong đại dịch. Các nhà khoa học đã tìm hiểu xem liệu những bệnh nhân khỏi bệnh SARS-CoV-1, nguyên nhân gây ra đợt bùng dịch SARS cách đây 17 năm, có khả năng miễn dịch chống lại SARS-CoV-2 hay không? Hóa ra là có. Họ vẫn có tế bào T lưu giữ trí nhớ chống lại SARS-CoV-1 và những tế bào đó cũng nhận ra SARS-CoV-2 mặc dù hai loại virus chỉ giống nhau 80%. Nếu sự khác biệt 20% này không thể phá vỡ hệ thống miễn dịch, thì tại sao quý vị lại phải quan tâm đến một biến thể mà chỉ khác tối đa 0,3% so với SARS-CoV-2 ban đầu? Ông Yadin cho biết, khi các nhà khoa học của chính phủ nói rằng một biến thể khác 0,3% so với SARS-CoV-2 có thể giả dạng một loại virus mới và là mối đe dọa đối với sức khỏe của quý vị nên biết rằng họ đang nói dối. Họ nói dối và họ vẫn đang nói dối. Đó là lý do tại sao ngành dược phẩm lại tăng sản xuất vaccine như vậy, hoàn toàn không có lời biện minh nào cho việc sản xuất của họ. Các đột biến có lợi cho thương mại vaccine. Tạp chí Bloomberg đưa tin, bằng cách thúc đẩy nỗi sợ hãi về các biến thể, các nhà sản xuất vaccine bảo đảm luôn có nhóm người tình nguyện tham gia, ổn định như một phần thử nghiệm phục vụ cho mô hình kinh doanh vì lợi nhuận của họ. Pfizer có kế hoạch yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, chấp thuận sử dụng khẩn cấp cho mũi trích vaccine COVID-19 nhắc lại lần thứ 3 vào tháng 8 này. Theo người đứng đầu nghiên cứu của hãng Pfizer, tiến sĩ Michael Dustin, dữ liệu ban đầu cho thấy liều thứ 3 của Pfizer có thể nâng mức kháng thể trung hòa từ 5 đến 10 lần. Công ty này cũng đang nghiên cứu các dạng thức riêng cho từng biến thể. Tiến sĩ Dustin chỉ ra dữ liệu từ Israel, nơi vaccine mRNA của Pfizer được sử dụng độc quyền và các trường hợp đột biến đang gia tăng gần đây. Điều này cho thấy khả năng bảo vệ bắt đầu suy yếu trong vòng 6 tháng. Hiện tại, FDA không khuyến cáo các mũi trích bổ sung, nhưng việc này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và rất có thể sẽ xảy ra. Gần đây, hãng Pfizer đã thông báo rằng họ dự định tăng giá vaccine COVID-19 của mình khi đại dịch bùng phát. Và trong một hội nghị các nhà đầu tư, giám đốc tài chính Frank Dominio của hãng Pfizer cho biết, có cơ hội lớn đối với lợi nhuận của hãng khi nhu cầu của thị trường ngày càng tăng. Trong một bài báo hồi tháng 4 năm 2021, tạp chí The Defender đưa tin lợi nhuận dự kiến từ vaccine COVID-19 và các mũi trích bổ sung trong những năm tới như sau. Pfizer dự kiến doanh thu tối thiểu từ 15 tỷ đến 30 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2021. Moderna dự kiến doanh thu 18,4 tỷ USD trong năm 2021. Nhà phân tích Jenna Wang của Berkeley dự báo doanh thu năm 2022 của công ty này vào khoảng 12,2 tỷ USD và 11,4 tỷ USD vào năm 2023. Johnson & Johnson dự kiến doanh thu 10 tỷ USD năm 2021. Vấn đề tái diễn sắp tới của vaccine. Dường như không thể tránh khỏi việc tái diễn này của vaccine, chúng ta cần tiêm các mũi trích bổ sung cho các chủng biến thể mới. mũi trích bổ sung cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu giấy thông hành vaccine vì mục đích theo dõi. Như tạp chí The Defender đã đưa tin, các mũi trích bổ sung COVID là tin tốt cho các nhà đầu tư. Nhưng một số nhà khoa học độc lập cảnh báo rằng các mũi trích bổ sung nhằm mục đích giải quyết biến thể có thể phản tác dụng, tạo ra một làn sóng bất tận về các biến thể mới. Các biến thể này có thể nguy hiểm hơn và dễ lây lan hơn so với các phiên bản trước đây của chúng. Hôm 6 tháng 3, chuyên gia vaccine tiến sĩ Geir Vandenbos làm việc tại công ty sinh phẩm GSK, công ty sản xuất vaccine Novartis, công ty sinh phẩm Sovi và quỹ Bill and Melinda Gates đã viết một bức thư ngỏ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Trong lá thư đó, ông cảnh báo rằng việc thực hiện một chiến dịch trích ngừa hàng loạt toàn cầu trong lúc cao điểm của đại dịch có thể tạo ra một con quái vật không thể kiểm soát. Áp lực tiến hóa khiến các đột biến mới và nguy hiểm hơn xuất hiện. Tiến sĩ Boss viết, chắc chắn là các chiến dịch trích ngừa hàng loạt liên tục sẽ tạo điều kiện cho các biến thể virus mới, khả năng lây nhiễm cao hơn và cuối cùng dẫn đến một lượng lớn số ca mắc mới, mặc dù tỷ lệ bao phủ vaccine đã được nâng cao. Tình trạng này sẽ sớm dẫn đến sự kháng thuốc hoàn toàn của các biến thể đang lưu hành đối với các loại vaccine hiện tại. Vaccine COVID-19 sẽ cứu sống người bệnh? Có lẽ là không. Báo cáo trên tạp chí BMJ của phó tổng biên tập Peter Doyce có nhan đề liệu vaccine COVID-19 có cứu sống người bệnh không? Các thử nghiệm hiện tại chưa khẳng định điều này, nhấn mạnh rằng trong khi thế giới đang đặt cược vào vaccine biến đổi gen như một giải pháp cho đại dịch, họ thậm chí không có ý định thực hiện các thử nghiệm lâm sàng để trả lời cho những câu hỏi then chốt, chẳng hạn như liệu vaccine sẽ thực sự cứu sống con người hay không. Trong cái rủi có cái may, đó là ngày càng nhiều người bắt đầu được biết về sức khỏe, sinh học, virus học và trích ngừa. Đây là những chủ đề hóc búa, nhưng để hiểu đúng sự thật, họ hiện đang lắng nghe, tư vấn từ các bác sĩ và các nhà khoa học, những người đang dùng khoa học để giải thích sự thật ở đằng sau. Tiến sĩ Joseph McCullough là người sáng lập McCullough.com, một bác sĩ chấn thương chỉnh hình, tác giả cuốn sách bán chạy nhất và nhận nhiều giải thưởng trong lĩnh vực sức khỏe tự nhiên. Tầm nhìn chính của ông là thay đổi mô hình y tế hiện đại bằng cách cung cấp nguồn kiến thức quý giá cho mọi người để giúp họ kiểm soát sức khỏe của mình. Bài báo này ban đầu được công bố trên trang McCullough.com. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web adviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.